người sống chung với nhau. Mình bằng quá, do đó hoàng hóa cho mình đừng quên. Mình không biết hoàng hóa cái gì. Rồi những khi mình nói chúng ta sao, người ta cũng biết mình nói cái gì. Nó hạ quá. Thành ra hoàn toàn mất chánh niệm. Thế gian bận rộn và có quá nhiều mục giả trí, nên thì giờ để cho mọi người có dịp giải bày tâm sự, có sự cảm thông hiểu biết trở nên quá ngắn ngủi. Thống kê cho thấy ở các xứ Tây Phương, cha mẹ chỉ có 20 phút trong 24 tiếng đồng hồ để chuyện trò với con cái. Quý vị thấy chúng ta sống giữa đông người, những người thân thích mà chúng ta quá cô đơn. Và đây là cái bình mà của những cái người ở trên xứ Tây Phương bây giờ. Và càng ngày mà khi mà trang văn minh vật chất nó càng tiến bao nhiêu thì con người nó sẽ thấy như vậy. Và ngài thầy sư nói rằng là tôi đi qua các xứ Tây Phương và tôi có dịp giải đạo, tôi thấy người Tây Phương họ quá là cô đơn, nhất là những người ở trong thành phố lớn. Ngài nói ví dụ như ngày qua bên Singapore chẳng hạn, ngài nói những người mà thành phố lớn như quý vị là những người rất là cô đơn. Đặt cái câu hỏi tại sao như vậy, tại sao họ cô đơn? Vì cái họ không còn muốn có một cái sự mà giao tiếp với người khác. Bởi vì sao? Thì giao tiếp thì nó phiền nặng, không được mà ai đi cho rồi. Họ làm cái chuyện của họ, mình làm cái chuyện của mình. Hồn ai lấy gì cho rồi. Mình qua nói nhiều thì tâm tên nhiều chuyện. Do đó con người nó càng thu hút lại, cho cái mỗi người trở thành một cái ốc đạo, không ai nói gì với ai hết. Và cái thế gian này càng ngày càng như vậy. Đó là một cái sự thật chứ gì. Và các thứ ai châu bây giờ nó cái tình trạng nó sẽ trở thành càng lúc như vậy. Tác giả nói tiếp, một ngày chuẩn bị cho sự chết, tôi cảm nghe dễ dàng để nhận ra cái gì đối với tôi là thành thực, không giả dối trong sự đối đãi với những người xung quanh. Ông nói khi mà ông sợ cần chết rồi đó, thì bắt đầu nó có một cái linh tính. Khi mình gặp ai, mình nói chuyện, và trong mình đối đãi với những người xung quanh, mình cảm nghe rất dễ dàng, mình nhận ra rất rõ là cái gì là thành thật. Mình thành thật với người ta, hay người ta thành thật với mình. Không giả dối trong sự đối đãi với những người xung quanh. Hay mà tôi nói cái gì mà không thành thật là tôi thấy ngay cái gì. Ngài thầy sư Ujjotika dạy, trong sự giao tiếp, nếu chúng ta đối đãi với người khác với tâm bình dị và lòng chân thật, chúng ta sẽ biết rất dễ dàng người nào giả và người nào chân, người nào thẳng thắn, người nào môi nét bên ngoài. Bây giờ cái điều kiện muốn biết người khác, bạn phải biết mình trước. Ngài thầy sư dặn mình là trong khi mình đối đãi với người khác, nhớ đối đãi với tâm bình dị. Thế nào tâm bình dị? Có một lần sư đọc cho quý vị nghe một cái bài giảng của thiền sư U Dinh ở bên Miến Điện. Thầy nói rằng khi bạn đi về nhà thăm bà con, thăm bạn quen thuộc, hãy giữ cái tâm bình dị. Mà tâm bình dị là sao? Đừng có nghĩ rằng nếu mình không làm cái này, mình không làm cái kia, người ta sẽ bị như thế này như thế kia. Khi mình đi về nhà mà mình nghĩ rằng mình là một người tu, mình phải như vậy, phải như kia, mình phải nói như vậy, dùng ngôn ngữ như vậy như kia, hay là cái tác phong của mình phải như vậy, cái sự đối tượng mình nó trở nên không bình dị rồi. Mình bắt đầu đóng kịch. Và bởi vì mình đóng kịch, do đó nó sẽ lòi cái khổ cái đóng kịch là vậy. Bởi vì màn kịch nào cuối cùng cũng phải, màn cũng phải buông xuống. Khi đào cái mình phải lòi mặt thật ra mà thôi. Vì vậy người ta nói rằng khi mà bạn cố bạn đóng kịch, bạn sợ người khác thấy mình bị thích, là bạn là người tu, bạn là cái người mà gọi là thánh thiền, bạn là cái người có hành thiền, bạn là thiền sinh đã đi tu nhiều năm chẳng hạn. Khi mà bạn làm cái điều đó, tự nhiên bạn không còn đơn giản bình gì nữa. Và cái đó là cái mà làm cho mình sẽ lầm lộn đấy. Thành ra cái lời khuyên của ông thầy đó và lời khuyên của ngài Tu Di Ca luôn luôn nó gắn chặt với nhau. Họ là người tu niệm và họ thấy rõ ràng là cái tâm nó đơn giản nó bình gì thôi, thì tự nhiên mọi chuyện nó sẽ yên. Đơn giản là sao mình như vậy, mình không đóng kịch, mình không dạ dàng để cho người khác biết rằng mình thánh thiện, mình là người tu hành, mình dạy kia. Và nếu mình làm được lầm lộ thì lầm lộ thôi. Thế gian là ai không lầm lộ, ai hoàn toàn đây? Mình chưa hoàn toàn mà mình làm sao mà mình giả bộ để cho người khác làm chính là mình hoàn toàn. Do đó trong sự giao tiếp, nếu chúng ta đối đãi với người khác với tâm bình dị và lòng chân thật, chúng ta sẽ biết dễ dàng ai giả ai chân. Nó sẽ cho chúng ta một cái sức mạnh để chúng ta chết rất là đúng, cái người này là không chân thật. Bởi tại sao mà mình không chân thật là mình dựng tại sao mình không chân thật? Và cái điều này nó xuất hiện ra trong lời nói, trong cử chỉ của mình. Mình dòm người khác mình cũng sẽ thấy điều đó. Người nào giả ai chơi, người nào thẳng thắn, kẻ nào môn nét bên ngoài. Đặc biệt đối với người thường tập quan sát để hiểu thân và tâm mình, không ai lừa họ được. Thường thường người ta nói nếu mà mình sống trong thế gian này mà mình chân thật á, người ta dễ lừa mình. Tại vì nó không thật. Quý vị tập thiền đi, thì quý vị quan sát tâm quý vị. Giờ phút nào quý vị quan sát để hiểu cái gì? Hiểu thân và tâm mình chưa? Khi mình hiểu thân và tâm mình là mình hiểu thân và tâm người khác, do đó họ không lừa mình được đâu. Mà cái này làm như là có một cái thước, cái thước của sự tu nghiệp. Sư thấy có nhiều trường hợp á, họ lừa đảo ai nữa mà tới xin sư, thế nào cũng có người nói cho mình biết à. Mình đi tới một cái hội chúng hay là một cái chỗ nào đó mình muốn giúp đỡ một người nào đó, người đó mà thật sự mà không có chân thật là người đó mà dối trá, đang muốn là tìm cách để mà lấy tiền của mình, là thế nào có người nói. Vấn đề là mình có nghe không nghe mà thôi. Sư gặp rất là nhiều trường hợp như vậy, làm như là cái sự tu hành của mình không phải là mình nói mình dọa dắn rồi mình thánh thiện, chứ mình cái sự chân thật của mình đó là đồng tâm với người khác, và họ bắt buộc họ phải nói cho mình nghe, họ phải kêu bằng là họ vạch trần ra những cái âm mưu của người khác, họ muốn cái gì tới mình. Nó đến một cách tự nhiên như vậy, trong phải người đó muốn mà mình cũng muốn. Đặc biệt đối với người thường tập và quan sát để hiểu thân và tâm mình, không ai lừa dối họ được. Thông thường người ta thường có cái thái từ phù và khoe khoang, do đó họ luôn luôn có cái sự lừa dối. Cái bản chất của con người là từ phù và khoe khoang, vì đời những cái gì mà họ nói là không có thật. Bây giờ mời quý vị nghe một cái đoạn ngài thầy sư nói trong cái cuốn, trong cái bài giảng gọi là Tôi Lấy Tâm Tôi Làm Bạn, cũng có nói về tình hành chân thật. Chân thật có một sức mạnh và một tiềm lực rất lớn. Ngày nay người ta thường nói sống thế gian bây giờ khó mà chân thật được, ai cũng dối trá mánh mung, nếu chân thật quá người ta cho mình là ngu dại. Thầy sư nói công nhận như vậy, họ nói mà, họ nói mà mình mà chân thật quá là mình ngu à. Bởi vì không muốn bị kẻ khác chê mình là ngu, do đó mình trở nên lanh lợi, khôn khéo, thật là khéo, thật là lanh. Điều này thật không có cái gì là tốt đẹp hết. Ngài nói tại vì sợ kẻ khác chê mình ngu, do đó mình bỏ cái hành chân thật, mình trở thành quá khôn khéo, khôn lanh, nói rất là ngọt. Có thiệt mình không nói, nó giả dối mình vẫn nói như thường, là bởi vì sao? Mình muốn làm cho người ta vui. Mình khéo quá, mình khéo trong lời ăn tiếng nói. Thế nên mình uống qua uống lại làm người khác không hiểu mình muốn nói cái gì, và cuối cùng họ không giận mình được. Có một cái câu nói mà sư thường hay lập cái lập cư nhiều lần, và sư cũng nhắc nhở sư nữa. Nếu mà sư mà thật tình có tâm mà muốn lừa ai, thực ra người ta nói rằng bạn lừa được một người một lần, bạn dối trá với một người một lần, hay bạn lừa dối một nhiều người mà một lần, chứ bạn không thể dối nhiều người và nhiều lần được. Thế mà bạn mà dối trá, bạn lừa người ta một lần mà thôi nha, bạn lừa người ta một lần mà thôi, đâm ra là họ biết. Nhiều lắm là hai là ba lần, là lần sau là thế nào, người ta biết tại cái gì. Rồi bạn có thể lừa dối một cái số rất đông mà cũng một lần mà thôi, thì mà làm nhiều lần là thế nào cũng loại cái lừa chuột. Tại vì sao mà những người này mà họ không lừa dối được, họ không ăn gian dối người khác được, là kết quả ác nghiệp của họ. Sự lừa dối là tham lam. Mình tham lam mình mới lừa dối để mình lấy tiền của người ta, là mình gạt cho người ta. Mà cái này là mình tạo thật tâm ác nghiệp đây. Mà khi mà bạn đã tạo ác nghiệp, bạn phải lãnh cái hậu quả đó. Do đó con tu nói rằng bạn phải trả cái giá của cái tâm sân của bạn, bạn phải trả cái giá của cái tâm tham của bạn. Bạn đừng có chờ đợi ai từng gì bạn hết. Bạn sẽ nhìn và coi. Để mình tham lam mà mình sân hận là mình phải trả cái giá rất là đắt. Cái giá trước tiên mà quý vị biết mình phải trả là sao? Người ta xa lắm mình. Trong khi chúng ta sống, chúng ta cần rất nhiều người xung quanh của chúng ta. Tại vì sự vô tư cao nói chúng ta cần tâm từ của tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cần sự trợ giúp của tất cả mọi người. Chúng ta không thể sống một mình được. Chúng ta không thể nói ôi cái hồi chúng này khổ quá, tôi bây giờ tôi sống sợ sống riêng, tôi đọc cư, tôi thiền định, tôi sống một mình, tôi không liên lạc với ai hết. Chỉ vì không làm cái đó được lâu đâu. Chúng ta phải cần sống với mọi người, chúng ta phải liên hệ với những người xung quanh. Chỉ có một điều mà chúng ta phải nhớ là trong cái mối liên hệ thế nào cũng có phiền nào, có nhiều sự được giải thích mít thì phải giữ trách nhiệm mà thôi. Do đó trở lại cái vấn đề chân thật, ngài thầy sư nói rằng hành chân thật là tốt nhất. Mình đối xử với người ta và hành chân thật rất là tốt, có bình nhiêu thôi, không nói tới mà không nói lùi, phải ra một là ra một, còn ra hai là hai. Những cái người đó rất là khỏe. Mà quý vị thấy trong công việc làm ăn vậy, cái gì nào đi làm ăn thấy khi mà mình đã giao ước một cái gì mà mình làm cho đàng hoàng thì thế nào cái đó là cũng tạo lại cho mình. cái quả của cái thiện nghiệp mà mình đã gieo trồng là thế nào mà chúng ta làm. Tự nhiên người khác tin tưởng mình, biết ở đâu có chuyện đem lại cho mình. Ngài Thầy Sưu Đô Vi Ca ngài kể một cái câu chuyện, một cái anh đó là một thiền hành giả, anh là thiền sinh, mà trước đó là một cái người buôn bán làm ăn mà bị thất bại. Là tại vì sao? Tại vì nó có cái sự tích đức giữa hai vợ chồng. Lúc đầu thì vợ chồng cùng nhau làm ăn, nhưng mà rồi có những câu chuyện xảy ra làm cho hai bên tích đức với nhau, và cuối cùng họ không thể tiếp tục làm ăn với nhau nữa, và cái chuyện làm ăn nó bị thất bại. Là hai vợ chồng chia tay với nhau rồi đau khổ vô cùng. Thì cái anh này mới gặp được một cái bạn khuyên thôi bây giờ đó, bây giờ cái tâm nó quá khổ thì bây giờ đi hành thiền đi, cho một cái cuộn băng của ngài Đô Thích Ca cho anh nghe. Và khi mà anh hành thiền rồi thì anh thấy thoải mái quá, anh thấy bất đau khổ. Nhưng mà khi mà bất đau khổ rồi, thoải mái rồi, thân tâm thoải mái rồi, thì bây giờ chỉ cần đi kiếm việc, bây giờ lo làm lo ăn này, chứ bây giờ không có vợ không có con, nhưng mà cũng phải lo để mà sống, nuôi sống cái bản thân của mình, cần đi kiếm một cái công việc. Thì cái người mà họ đang ba họ cần cái người đã làm chuyện này chuyện kia, sẵn tới gặp cái chủ, người chủ để anh hỏi qua cái công việc như thế nào. Và trong khi mà anh bước vô đó, thì cái người chủ nhà đó thấy cái anh này có cái tư cách rất là tốt, rất là trọng tình ngay từ lúc đầu. Và trong khi mà bắt đầu câu chuyện làm ăn thì hai người họ nói chuyện nhau học pháp. Và cái câu chuyện nó cứ diễn tiến như vậy, và cuối cùng khi mà đề cập tới vấn đề làm ăn thì cái anh này nói là nếu mà chú mà muốn tôi làm cái công chuyện này là chú phải trả tôi tính cái giá mà gấp ba cái giá người khác. Thì người chủ lúc đầu thì hơi người là do dự, nhưng mà rồi thấy cái anh này dễ thương quá mà có thể tin tưởng được, giao công chuyện cho anh làm, cái nặng quá thôi. Anh nói họ đã trả với mình một cái giá như vậy, tức là họ đã tin tưởng cho mình phải sống cho xứng đáng. Tốt cái lời mà ông chủ không ngờ được là câu chuyện làm hay như vậy. Mà bởi vì một cái đặc tính duy nhất là anh làm hết lòng, anh làm một cách chân thật. Người ta trả với mình một cái giá cao như vậy, mình phải hết lòng cho người ta. Thì quý vị thấy đây là những cái đức tính rất là quý. Và ngài Thiền sư Đô Thích Ca nói rằng quý vị bất cứ ở trong cái vai trò nào, xuất gia hay tại gia, giữ cái hành chân thật, cái đó rất là quý. Và khi mà bạn không có hành chân thật nữa rồi, không còn cái ý nghĩa gì nữa đâu. Thế tại vì bạn làm toàn là dối trá không? Thì khi bạn có chân thật, no, nothing left, không còn cái gì còn hết nữa. Bạn cho dù bạn nói tôi làm cái này cái tâm từ, tâm bi là tôi vì thật pháp, vì chuyện này, vì những cái toàn là lý tưởng, zero. Cái đó toàn là một cái trò giả dối, không còn cái gì thật nữa hết. Và cuộc lúc bây giờ không ai tin mình nữa đâu. Cái gì mình cũng đầu môi chót lưỡi nói rất là hay, nhưng mà mỗi lời mình nói là một lời nó kéo mình đi xuống, bởi vì người ta hết tin mình rồi. Tác giả nói tiếp, tôi hết lòng trân quý và dược nuôi tình bằng hữu, một thứ tình cảm không chen lấn vào niềm sợ hãi. Đây, quý vị nghe cái đoạn này rất là hay. Xin đọc lại, tôi hết lòng trân quý và dược nuôi tình bằng hữu, một thứ tình cảm không chen lấn vào niềm sợ hãi. Chính sự lo sợ đã cách chia tôi, đã chia cắt tôi với người khác trong một thời gian quá lâu rồi. Hơn bao giờ hết, tình bạn là một niềm hạnh phúc to lớn nhất trong đời tôi. Tại sao như thế này? Nuôi tình bằng hữu là một cái tình cảm không chen lấn vào đó rồi mà niềm sợ hãi. Sợ hãi cái gì đây? Tại sao trong cái sự sợ hãi nó có ở trong tình bằng hữu? Thì mời quý vị nghe nhà Uchô Thích Ca giải thích. Người ta rất thích kết bạn với người khác, nhưng tâm họ luôn luôn phập phồng lo sợ. Họ sợ cái gì và tại sao họ sợ? Thích lắm, thích làm bạn lắm, mà cứ thục thà, sợ quá. Bây giờ sợ cái gì đây? Họ để cái tình bạn tràn ngập tâm họ, họ lo sợ rằng tình bạn này sẽ phôi pha ngay từ bước đầu. Tình bạn nó quá tràn ngập, thiếu cái sự công bình rồi. Họ gặp một người, họ càng nghe người này là hợp với mình, ôi cái người này có nhiều đức tính tốt, ôi người này như vậy, người như đây là một người lý tưởng của mình, đây là một người bạn chân thành của mình. Họ quá để cái tâm họ tràn ngập. Họ vì để cái tình bạn nó tràn ngập vào lúc đầu nên họ lo sợ cái gì? Lo sợ cái tình bạn nó sẽ phô pha, rồi một ngày nào đó mình sẽ chia tay với bạn, hay một ngày nào đó phải xa lìa mà mình thương mình. Họ cảm thấy không thể chịu nổi. Bây giờ thương người ta đó, nên người ta đó, là bạn người ta đó, là bạn tốt như thế này, rồi một ngày nào mình chia tay khổ quá. Do đó nó cứ chập chờn, nó cứ sợ hãi, trong cái tình bạn nó còn cái niềm sợ hãi. Tác giả trái lại không có niềm âu lo đó, anh ta quý và thương bạn, xem tình bạn là niềm vui to lớn trong cuộc đời mình, và cho dù một mai thì chia tay với người mình thương, anh sẵn sàng chấp nhận. Quý vị thấy, thương mà không dính mắc, cái này là phải tu niệm rất là nhiều. Đây là một nghệ thuật, không phải là nói qua những bài giảng đâu. Quý vị nghe rồi, quý vị thấy cái này đúng, quý vị phải tập ấy. Bởi vì tâm của mình là tâm dính mắc, mình dính đó có hết tất cả mọi người, rồi không có ra. Giống như super glue của Mỹ, super glue là cái loại keo mà dán một cái một là nó dính cứng ngắc. Mình là như thế. Bắt đầu là mình hồ hởi phấn khởi, mình thương dữ lắm. Rồi bắt đầu mình thương, mình lo, mình sợ. Rồi một ngày nào đó mình chỉ chia tay với bạn. Cái tình bạn cứ mỗi lần mà yêu thương nhau như vậy, tình cái sự lo sợ nó cứ chan lớn quá. Do đó cái nhìn vui nó không có tròn, không đủ. Có mặt đó, vui cười đó, nhưng mà bên trong nó vẫn phập phồng lo sợ. Yêu thương quý mến nhưng xa người ta, tâm mình không bức xúc, không rực rại, không đau khổ, đó là tình thương không dính mắc. Với tình thương như thế, nếu có sự đổ vỡ, mình cũng có kho tâm oán hận, và điều này chúng ta phải tu thật nhiều mới có được cái loại tâm này. Không phải ai cũng làm được đâu, không phải dễ đâu. Cái tình bạn mà không có sự sợ hãi, đấy là một cái tình đó, đó là trở thành những tâm từ đó quý vị, tâm từ của Đức Phật đó. Yêu thương nhưng mà không dính mắc. Thế nào là bạn? Bạn là người như thế nào? Bây giờ mình muốn mình thích mấy một người nào đó, mình nói người này là bạn của tôi. Thì bây giờ người đó phải như thế nào gọi là bạn? Đây là một cái lời nói rất là sâu xa của Ngài Uchitika định nghĩa thế nào là bạn cho chúng ta nghe. Mà cái này sư cũng đã nói nhiều lần rồi, mà mỗi lần sư đọc lại sư cũng cảm nghe rất là thích. Thì bây giờ xin chia sẻ với quý vị. Phải hỏi mình một câu, thế nào là bạn? Cái người mình gọi là bạn là họ như thế nào? Điều này không phải là một cái điều kiện đâu quý vị, mà khi mà mình hỏi người đó mà bạn của mình là thích như thế này, họ là người hiểu biết rõ, cảm thông sâu xa với những gì bạn đang tư duy hay cảm nhận. Cái người bạn của mình là cái người phải hiểu tâm mình, bạn đang suy nghĩ tính toán cái gì, đang ưu tư cái gì, họ biết đó, họ rất là nhạy cảm. Có những người mà mình sống gần họ mà mình nói biết bao nhiêu lần mà họ chẳng bao giờ hiểu cái gì hết, luôn luôn ngơ ngơ, thì cái là hàng người này chưa phải là bạn của mình đâu. Có thể là mình góp vào thổ cơm chung, mình sống chung với nhau vậy thôi, nhưng mà chưa phải là thật sự là bạn của mình. Họ hiểu cái gì? Họ hiểu cả hai mặt, tốt lẫn xấu. Họ không phiền hà chê trách phê bình những yếu điểm của mình, và ưa chỉ trích một cách vô căn cứ hay khi dễ mình quá đáng. Cái người bạn của mình là cái người thấy rõ cái điểm xấu của mình, thấy rõ cái yếu điểm của mình, mà họ không có chỉ trích mình. Họ không nói một điều gì vô căn cứ để chỉ trích mình, hay là họ khi dễ mình bởi vì những cái điểm xấu của mình, những yếu điểm của mình. Họ không khi mình. Trong đó là quý vị thấy đã có tâm bi mật rồi đấy. Người đời ưa làm lớn chuyện, những điều nhỏ nhặt bé xé ra to, người bạn tốt không làm như thế. Họ làm cái gì? Điều đó có nghĩa là bạn mình, điều đó không có nghĩa là bạn mình che giấu tinh vực, nhược điểm hay thói hư tật xấu của mình, nhưng họ sẽ nói ra điều đó với tâm từ, tâm y và sự cảm thông. Họ tự đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, của người khác để thấy rõ vấn đề hơn. Họ biết lắng nghe thật kỹ những gì bạn nói, tất cả những gì bạn trình bày để hiểu bạn một cách đúng đắn và rốt ráo. Hãy suy nghĩ những điều mà tôi vừa nói. Hiếm có một cái người như vậy, một cái người mà họ hiểu mình rất là nhiều. Sau đó họ không phê bình chỉ trích, họ không có thi dễ mình. Và đây là thật sự là bạn đó quý vị. Suy nghĩ là người nào mà đến với mình bởi vì họ chỉ thấy những cái tốt của mình mà họ chưa thấy cái xấu của mình, cái đó chưa phải là bạn đâu. Mà mình cũng nên có một là bạn như vậy. Vậy là mình thấy cái xấu của người ta, mình thấy cái tốt của người ta, mình chấp nhận cái xấu của họ và mình cảm đến với những cái đức tính tốt của họ. Khi mà thật sự mình nhìn mình thấy đã rõ hai mặt mình, vẫn thương họ, mến họ, cái đó mới thật sự là bạn. Bạn nếu mà được như thế rồi thì những gì mà mình nói họ sẽ nghe, và những gì họ nói mình sẽ nghe. Trong cái tình bạn nó có cái sự lắng nghe rất là quan trọng. Đôi khi mình không lắng nghe ai đâu. Sư đôi khi sư cho bà con hành giả tình pháp, đôi khi sư thấy tâm của sư cũng nó bị lác hang đâu à? Hay là đôi khi nó ngồi vậy nó xác đó, sư bị hành giả trước mặt cũng nó không chịu lắng nghe. Lắng nghe là một nghệ thuật đấy. Nghe người khác nói trình bày cái gì, có những chuyện mà đôi khi thật ra là mình nghe không biết bao nhiêu lần, cái hành giả nói bao nhiêu lần mà họ vẫn tiếp tục nói. Và lúc bây giờ mình cũng ngồi yên để mình nghe thì rất là khó đó quý vị. tập rất là nhiều đấy, quan tâm rất là nhiều mới chịu nổi đấy. Bạn mà khó như vậy, do đó ngài Thần Sư Vô Thế Cao thường nói rằng là không ai mà trân quý tình bạn bằng những người mà cô đơn. Những người mà họ cảm thấy họ cô đơn, họ thấy không ai hiểu họ hết trơn á, ôi một người bạn đối với họ rất là quý. Nhưng mà ngài cũng nhắn nhủ mình này, thì mình nếu là một người cô đơn bởi vì mình thấy ai hiểu mình, mình phải đặt lại cái câu hỏi cho mình, cô hiểu mình chưa? Mình có biết mình chưa mà mình đòi mình khác hiểu mình? Có một câu ngài nói rất là hay, đời này người ta thường muốn người khác hiểu mình, người ta thường muốn người khác thương mình, người ta thường muốn người khác tha thứ cho mình, cảm thông cho mình. Bây giờ mình phải đặt lại cái câu hỏi gì cho mình, có làm được cái chuyện đó không? Mình có thương người khác không? Mình có cảm thông với họ không? Mình có tha thứ không? Mà mình cứ nặng nề mình đòi người khác phải tha thứ, cảm thông, phải là bỏ qua những cái lỗi lầm của mình. Nếu bạn mà biết làm cái này á, thì bạn sẽ thấy người khác họ tự động họ làm được, bạn khỏi phải cần kêu gọi cái gì hết. Nếu bạn có lòng tha thứ thì người khác sẽ tha thứ cho bạn. Nếu bạn chịu lắng nghe, bạn cảm thông với người khác, người khác sẽ lắng nghe cái cảm thông mình. Nó cái gì thấy cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tu luyện, không phải nói là được đâu, đòi hỏi mình cái nhiều cái sự tập luyện, tham nhận chịu đựng vô cùng. Và cái bài học này tôi vì thấy phải trả cái giá rất là đắt. Mình thất bại không biết bao nhiêu lần, đau khổ không biết bao nhiêu lần, vì mình không biết lắng nghe, thì mình không biết cảm thông, rồi từ từ mình rút ra được bài học. Thì cuộc đời là một trường học mà. Có một vị hành giả về Cao Sơn Mường, cái cuốn Snow in the Summer của ngài Jyotika, và sự kiếm ra được một cái phần mà ngài nói về tình bạn. Dịch một cách đại khái và xin mời quý vị nghe, chia sẻ với quý vị ngài nói về tình bạn. Cái phẩm tính của cuộc sống của chúng ta nó tùy thuộc rất nhiều cái mối tương quan của chúng ta đối với những người xung quanh. Coi mình đối xử với những người xung quanh như thế nào sẽ biết được rằng cái người này tu niệm được bao lâu rồi, cái phẩm tính của họ đúng chừng nào rồi. Họ nói rằng là họ đã đi đến điểm nhiều năm, họ đã tu niệm nhiều năm, họ tập thực tập với vị thiền sư này, vị thiền sư kia, khoan tin họ đã cái gì, coi họ sống như thế nào, cách thức họ đối đãi với những người xung quanh, họ làm cái gì với những người mà họ sống gần gũi, cái phẩm tính của họ nó xác nhận cái sự tu hành của họ. Thật là tuyệt nhiều để có những người bạn tốt, phải nói người bạn tốt tuyệt quá. Bởi vì sao? Là những người này là họ luôn luôn lắng nghe mình, họ cảm thông và chia sẻ với mình. Đời thật là vô vị nếu bạn không có một người bạn, nhất là một người bạn đạo. Mà nói cái người bạn đạo cũng quan trọng vô cùng. Cái người bạn đạo góp phần cho cái sự mà cái mà phát triển cái đời sống tâm linh của mình. Cái đời sống tâm linh của mình nó sẽ khô cằn nếu mình không có người bạn đạo. Và cái điều này không phải là mình là đạo như cái ca nói là Phật nói đấy. Cả hết cả cuộc đời của mình nó thì thuộc vô nên người bạn đạo. Và nếu một cái người bạn mà không phải là một bạn đạo thì quý vị thấy cái cuộc sống của mình nó sẽ là bất binh, là chân kinh bất kỳ nào. Thật là hiếm hoai để có một người bạn, thật là tuyệt nhiều để có một người bạn. Đời thật là vô vị nếu không có bạn, thật là hiếm hoai để có người bạn, hiếm lắm cả. Chẳng phải dễ kiếm bạn đâu. Có một người mà hiểu mình, cảm thông với mình, biết chia sẻ với mình, biết lắng nghe mình, rất là hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng biết hiểu, cảm thông và lắng nghe với họ. Có những người mà mình không thể nào cảm thông được. Rồi ngài viết trong cái thơ cho người bạn của ngài này đấy: bạn à, tôi không còn bao nhiêu người nữa được gọi là bạn, cho nên tôi trân quý những người mà tôi còn gọi là bạn như bạn đây. Cái người ấy viết thơ cho ngài, ngài trả lời ngài nói: bây giờ tôi hết bạn, tôi còn có một vài người mà tôi có thể gọi là bạn. Đó, bạn đây này, người đang viết thơ cho tôi đây này, bạn là bạn của tôi đấy. Do đó tôi rất trân quý cái tình bạn. Thì khi mà chúng ta có được một cái tình bạn rồi đó, thì cái tình bạn của chúng ta nó sẽ không xa cách bởi không gian và thời gian trong tình bạn. Ở đâu cũng còn nhớ tới bạn, xa bao nhiêu mình cũng nhớ. Dù tháng năm có bao nhiêu rồi, mình vẫn còn nhớ đến tình bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mình với họ đã chia sẻ những cái kỷ niệm rất là êm đềm. Hai người gần như là khi âm chi kỷ của nhau, thật ra có xa bao nhiêu nữa, mình cũng là có thể gặp nhau được. Sư đi máy bay, trên cái chuyến máy bay mà một lần sư từ bên Mỹ sư về bên đi Miền Biển, sư được quan cái cuốn phim của người Ba Lan. Cái cái phim nó chiếu tới như tôi rất là nhiều lần, mà cứ hợi cứ mỗi lần mà tôi bật cái máy lên thì coi là đúng cái lúc mà tôi thiếu những đoạn trước, thành ra tôi chỉ đoán thôi. Tôi thì cái câu chuyện rất là cảm động. Cái anh chàng này là người Ba Lan, mà anh chơi đàn piano rất là hay. Nhưng mà trong vào cái buổi mà chiến tranh đó loạn lạc như vậy đó, thì cái thành phố của anh ở là bị quân Đức tập kiếm và đồng minh thả bom tàn tàn á. Nên là họ chụp cho mình cái thành phố, họ chiếu cho mình cái thành phố rồi mình thấy tan nát không còn cái chỗ nào hết trơn. Và nguyên cả gia đình của anh phải di tản, bởi vì anh dính líu ít nhiều tới cái người Do Thái. Và cuối cùng chỉ có một mình anh ở lại thôi. Tại vì sao anh ở lại? Anh thích cái đàn piano của anh quá, anh không đi được, anh dính mắc vào trong cái đàn piano của anh. Thế rồi là anh đi kiếm một cái chỗ lúc lúc bom đạn, mà cái trượt nhiều là sao, là mặc dù bom nó thả như vậy mà nó bọc trượt cái đàn piano của anh. Vì vậy anh ở trong cái lỗ học lúc lúc khi nào anh đã đặt ra đều một bàn chiếc đàn tức vạn sóng như vậy. Rồi lâu lâu đi ra ngoài anh kiếm cái gì mà anh đợi thôi để sống qua cái ngày mà khó khăn đấy. Thì có một lần nào có một cái ông đó sĩ quan người Đức, ông đi ngang cái chỗ đó mà ông nghĩ rằng là cái chỗ đó là cái chỗ hoang tàn không có ai hết trơn, thì nghe tiếng đàn piano, ồ ngạc nhiên quá. Và khi mà ông nghe cái điệu đàn thì ông cảm thấy rằng mình với cái người này có một cái sự cảm thông rất tuyệt diệu qua âm nhạc. Và thế rồi là cái anh chàng này đó, anh không dám bỏ chiếc xe của anh, mà anh lái cái xe quân đội, vì vậy anh không dám bỏ chiếc xe mạnh, anh đi cái xe Quảng Bình, anh đi từng bước một rất là nhẹ nhàng. Anh đi vô trong cái căn nhà mà sập nát rồi đó, và anh dần vào nghe cái tiếng đàn piano. Và khi mà đi tới nơi, anh hoảng hồn, anh thấy một cái người đàn ông mà râu tóc rùm xìa. Thì vừa lúc mà ông này tới thì ông đạp lên trên một cái lon sữa bò, và cái cục thanh tràng hết hồn hết vía, do anh chạy tút lút vào trong cái hốc của anh cũng trong đó. Vì mình biết là sắp sẽ chết rồi, bởi vì ông này là một sĩ quan Đức mà mình là cái thằng đi trốn mà mình ở trong này, mà mình ra mình đừng lon con góc cóc là bởi vì anh thương âm nhạc quá, anh không chịu nổi. Cái tới giờ là đi đánh đàn. Và cuối cùng cái ông sĩ quan này đi lần bỏ vô trong cái lỗ, thò cái tay xé ra, thì anh dùng tiếng Ba Lan anh nói: ông cứu tôi không có làm cái gì tội lỗi hết rồi cái nào. Nhưng mà anh chàng này không có làm gì hết trơn, phủi bụi trên người anh này, lấy cái anh này đang mặc ngoài một cái áo thật là dơ, ông phủi cái áo của anh này ra vẫn để trong này mặc cái áo của anh của ông ấy. Và từ từ ông dẫn anh này lại cái đàn và nói một câu tiếng Đức: hãy chơi đi, chơi cho tôi một vài khúc nhạc, tôi cũng yêu âm nhạc vô cùng. Và quý vị thấy trong lúc đó thì bắt đầu hai người họ, một người chơi đàn và một người thưởng thức, và mình thấy cái khuôn mặt của hai người nó rất là say mê, và họ cảm nghe một tình bạn rất là thâm thiết qua cái âm nhạc. Rồi thì quý vị biết câu chuyện nó cũng phải chấm dứt thôi, bởi vì chiến tranh này rất là tàn ác. Và cái ông sĩ quan này cứ như thế, thì mỗi lần mà hệ mình thấy nghe chiều mà bắn là anh đi vô trong cái lỗ là anh kiếm gà này, vẫn đánh bánh mì, đánh bánh ngọt, đánh được thứ để cho anh này ăn sống, và có dịp chiều đàn cho anh nghe một vài khúc. Và cái câu chuyện nó chỉ có được có vài tháng thì là một cái trận tấn công rất là ghê gớm vào cái thành phố ở Ba Lan đó, và cái ông sĩ quan Đức ấy, cuối cùng bị bắt. Và khi mà tới cái thành phố nó được giải phóng thì anh này cũng được tự do. Và khi mà anh được tự do thì anh đi ngang đi qua một cái chỗ đó mà người ta giam rất nhiều cái sĩ quan Đức, bởi vì trong cái thời buổi giao thời đó họ bắt sĩ quan Đức họ tạm giam vào trong một cái chỗ đặc biệt. Và khi mà anh này mà bước qua cái chỗ đó thì anh nghe một cái tiếng gọi rất là quen thuộc, thì là ông kia là người bạn của anh hồi xưa đang bị bắt cái đó. Và bây giờ anh ở cái thế cờ cửa, hồi xưa mình là một tên tù, giờ đây bạn của mình là một tên tù. Rồi cuối cùng với cái biển với cái cảnh cùng rất là cảm động, là cái anh sĩ quan đó anh bò sát ra ngay cái bờ rào, nắm lỗ tai, và hai người cùng nói hát với nhau những cái điệu nhạc âm nhạc, và cùng đưa trong tay như thế này: số một, mình đã thương nhau và mình hiểu nhau qua âm nhạc. Cái gì thấy không, có những cái mà gọi là nó vượt thời gian và không gian và vượt ngôn ngữ. Chưa qua cái khoảng này mà cái gì biết, tới lúc mà hai người mà họ gặp nhau và họ đưa trong tay lên, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra, cảm động quá. Họ hiểu nhau qua âm nhạc, không biết ông một ông tên nói tiếng Đức, ông nói tiếng Poland, trên Ba Lan, không hiểu nhau gì trên, mà những nút đàn thôi, một vài cái nút đàn nhiều nhạc ở trên piano thôi, bỏ hiểu và cảm thông nhau. Thì đúng như ngài Jyotika nói, khi mà đã có một cái sự cảm thông, sự hiểu biết rồi, tất cả chỉ là không còn giới hạn nữa, thời gian và không gian không là ngừng ngài nữa, bao nhiêu núi cũng trèo, bao nhiêu sông mình lội hết, thì tiến nhau cho được thôi.
mà cao là nói mấy người yêu nhau chứ phải nói bạn cái gì, chắc có lẽ nó là cái chuyện khác. Nhưng mà mình thấy như vậy đó là không gian và thời gian nó không còn là nghĩa lý gì nữa. Tôi vừa quen được một số bạn mới, nào tôi cho viết cái thơ cho người bạn của mình. Tôi vừa quen được một số bạn mới và tôi bắt đầu cảm thấy rằng giữa họ và tôi có một cái sự cảm thông, mặc dù rất là tương đối. Và tôi từ nói rằng là tôi sẽ không mong đợi gì nhau họ. Quý vị thấy không? Ngài chuẩn bị rất là cẩn thận. Khi gặp bạn, biết ngài người này là thật, hợp với mình rồi. Cái tâm của ngài cũng rất là thoải mái. Không có hờ hợt, không có phấn khởi, không bị tràn ngập bởi cái tình yêu thương hay là cái tình bạn. Mà tôi nghĩ rằng tôi không mong đợi họ. Tôi chỉ biết mở rộng tâm tôi ra và để cho cái sự giao tiếp của tôi với người khác không trở nên gườm ép và đại bôi. Trong cái tiếng Anh ngài dùng cái từ free communication, nghĩa là free flowing, là cho nó chạy. Thế mình thích cái gì mình cứ việc nói, không có gườm ép, không có dự đoán, không có gò bó với nhau. Mình đọc mấy cái này mình thấy nghe có vẻ lý thuyết thẳng thừng, nhưng mà khi mà thật sự mình gặp một người bạn rồi đó, hay hai tâm hồn mà khi mà đã gặp gỡ nhau rồi thì mình đọc phải đọc luôn mấy cái này thì nó rất là thấm thế. Thôi xin tạm thời để qua bên để nói chuyện khác. Vì vậy khi chúng ta thương bạn, chúng ta yêu mến một người nào, chúng ta phải nhớ chúng ta phải thương với họ với tâm từ mà đừng thương với tâm dính mắc. Bởi vì khi mình thương người ta với tâm dính mắc rồi đó, nó sẽ kết quả rất là đau khổ, bởi vì mình phải bức, mình sẽ có cái niềm sợ hãi nằm xen vào trong đó, cái sự không còn cái sự cảm thông một cách dễ dàng nữa, và luôn luôn có cái niềm sợ hãi nằm xen phía dưới. Và nếu mà một mai mà chúng ta xa họ thì chúng ta sẽ rất là khổ, rất là buồn, và đôi khi nó sẽ tình thương nó trở thành cái sự oán hận. Ngài Uttika nói rằng hạnh phúc lớn nhất trong thế gian là gì? Đó là sự đối xử với nhau bằng tâm từ thật sự. Không phải là tâm từ đại bôi quý vị. Tâm từ thật sự đó, sự kính trọng và lòng yêu thương vô bờ bến của mình đối với người khác. Khi mà mình mà có được hạnh phúc là sao? Là mình thương ai với tâm từ thật sự, là không dính mắc. Biết thương yêu mà không dính mắc, sự bằng có cái sự kính trọng người đó. Mình thương người đó mà mình kính người đó nữa, chứ không phải mình thương người ta mà mình quá thương người ta. Và cuối cùng là cái lòng yêu thương của mình vô bờ bến, ân tình đi sau lòng, là không có điều kiện nữa. Khi bạn thương ai rồi là không có điều kiện, thương hết rồi. Và nếu mà vì cái tình thương mà bạn đau khổ cũng phải chấp nhận thôi. Khi mình còn trẻ, khi mình còn khỏe, ít ai mà nhận ra rằng của cải, tài sản hay dục lạc tầm thường của thế gian chẳng bao giờ cho chúng ta niềm an ủi lớn lao về mặt tinh thần. Mình khi mình trẻ mình không biết điều này. Mình chỉ nghĩ tới tiền bạc, mình chỉ nghĩ đến dục lạc tầm thường của thế gian, và mình nghĩ rằng đây là cái niềm vui chính của mình, và mình quên có một niềm vui khác, đó là niềm vui về tâm tinh thần. Và cái này là cái niềm an ủi của mình. Mình không thấy điều đó, mình không hiểu điều đó, nhất là khi mình còn trẻ. Những người sắp lìa bỏ cuộc đời hiểu hơn ai hết giá trị của tình thương thật sự. Khi mà mình sắp phải chết rồi, mình mới hiểu thật sự là mình thương ai đây, và cái giá trị của tình thương là như thế nào. Dù trân quý tình bạn, tác giả Dhammasami cũng nói, tuy nhiên buông bỏ không chấp như vào tình cảm của mình đối với những người khác cũng trở nên dễ hơn. Thương người ta cũng dễ, mà buông bỏ mà không chấp cả, không có chấp như cái tình cảm của mình đối với người khác nó cũng dễ nữa. Thương cũng dễ mà buông cũng dễ. Để cho người khác đi theo duyên của họ không còn là điều hại hùng đáng sợ nữa. Hồi trước thì anh ấy nói là anh sợ hãi lắm, sợ hãi mất bạn. Nhưng mà bây giờ anh thương thì thương, nhưng mà buông ra cũng dễ nữa. Và vì vậy để cho người khác, và anh hiểu rằng là tại sao để cho người khác cái nhân duyên của họ không còn là điều hại hùng đáng sợ nữa. Biết người khác sẽ có cái nhân duyên của họ, họ tới với mình là nhân duyên của mình với họ, và họ đi là tại vì hết nhân duyên. Thì cái chuyện đó mình không phải là làm lý đó lo làm sợ hãi, là những cái điều hại hùng đáng sợ nữa. Đến rồi đi, hợp và tan, trong đời tôi giờ đây được chấp nhận cái niềm vui và tâm hồn phóng đạt, phóng khoáng, đó là điều mà tôi vô cùng biết ơn. Anh nói rằng trong cái đời của tôi bây giờ đó, họ tới với tôi đó, họ đi, thì tôi nghĩ là tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi chấp nhận với niềm vui và tâm hồn phóng khoáng. Và khi mà tôi làm được cái chuyện đó, tôi biết ơn ghê lắm, tôi vô cùng biết ơn đời. Đó là đời cho tôi những người bạn, mà tôi thương họ, tôi mến họ, nhưng một ngày đó họ ra đi, tôi cũng biết buông bỏ. Tôi không tham đắm, níu kéo để rồi cả hai phải đau khổ. Và Ngài Uttika nói rằng đây là mối liên hệ giữa hai con người với nhau trong xã hội, thật sự là hai con người đó. Thì thương nhau như vậy, đây là mối liên hệ giữa con người với nhau trong xã hội, nhờ vào sự tự do tinh thần rộng rãi phóng khoáng với bầu trời xanh, không cột trói, không giam gì. Mình thương ai mà mình thương với bầu trời xanh đó, họ sẵn sàng họ bay liền trong bầu trời của mình, không có gì giam gì hết, không giam cái trời rộng lớn, họ tới họ lui trong đó. Yêu với điều kiện là tình yêu dính mắc cột trói, nó giam người ta như vào, nó như nó giam người khác vào đó như một cái nhà tù khổng lồ mà mình không thấy biết. Để mình yêu thương mà mình dính mắc mà mình cột trói là mình bỏ tù người khác. Tôi có một người bà con, cái cô này đó, cô cũng nói vậy, cô nói cô luôn luôn có tình yêu tất cả mọi người mà tâm không cột trói. Vậy mà cô gì biết sao không? Thì khi nào mà cô thấy ông chồng cô mà thương bà mẹ là cô bực lắm. Một cách gián tiếp là mình cột quá chồng mình rồi phải không? Ông chồng của mình thương mẹ mà mắc mới gì? Thương mẹ đó mà ta cũng khó chịu. Ta nói sao mà anh dính mắc với má làm việc vậy? Mà cô quên rằng cô dính mắc với ông chồng quá nhiều. Tại sao thương ai mà mình không phải là một loại tình thương mà buông bỏ, mình dính mắc mình cột quá người ta và mình giam đọc người ta, bỏ tù người ta đó. Mà khi mà càng cột quá bao nhiêu người ta càng vậy cùng bao nhiêu quý vị. Mình càng giam hạ người ta sẽ cố cách người ta vượt ra. Thật ra mình thương ai mình buông đi. Nhân viên còn họ ở mình mà hết nhân viên thì để cho họ đi. Không có nghĩa là đừng chút là thôi, đừng ai đi, không phải như thế. Thì vô ra, thôi anh đi đừng anh, tôi đi đừng tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, không phải như vậy. Nhưng mà khi mà thế mà không mong không học nữa thì thôi buông. Mình không, ô thôi là khóc lắm. Càng khóc lóc càng cột quá, người ta cần muốn đi. Vì là vì người ở cho ai, vì người đi, phải quý vị ta nói như vậy. Rồi có một người bà con đó, cái cô này cũng cứ than thở với sư hoài. Ông chồng của con sao mà ông cứ lôi thôi, ông đi với người này người kia. Mà thật sự cái người đó thật ra là họ, anh chàng đó là anh chàng tào lao. Cặp cô nào cũng một vai bộ đồ vậy thôi, nhưng mà đâu thương yêu gì đâu. Tắt xào thôi. Vậy là một cái cô vợ trời thôi, cô ghen thương, cô ngoài bông ngoài gió nó đủ thứ chuyện. Cảnh cũng cười khê khê thôi. Mà sư nói quái đó, nếu mà cô mà nói nhiều quá đi thật á, là bởi vì sao nó cũng cặn nghe nó rất là tù tung. Và mình cột người ta là người ta sẽ bùng vậy. Cái đời là cái quy luật tâm lý của thế gian là như vậy. Mình càng cột thì ta càng bùng càng dài. Thì mình chạy theo tình thì tình dài, mình bỏ tình thì tình chạy theo mình. Dài gì chạy theo cho nó mệt hẳn quý vị. Thương yêu được cột quá là thêm đau khổ thôi. Thế mà tình mà phụ mình phụ tình thôi. Tác giả nói tiếp, tôi sống với tâm trạng của một người được ban phép lòng, biết quân bình và hy vọng và thực tại đau khổ. Đó là câu trả lời mà tôi nghĩ đúng nhất cho những vấn đề của thế gian ngày hôm nay. Ông ấy, tôi thật sự là tôi có cái sự lo sợ thiệt. Tôi, cái thực tại của tôi và cái hy vọng là sao? Hy vọng muốn sống thêm nữa mà có lẽ là không được. Rồi cái thực tại là sao? Mình sẽ chết này. Và mình sẽ chia tay với những người yêu thương của mình. Tôi bị gọi là đau khổ lối kéo giữa hai cái điểm này. Bây giờ tôi biết quân bình rồi, tôi biết quân bình giữa hy vọng và thực tại đau khổ của thế gian. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là cái câu trả lời mà tất cả chúng ta cần phải có cho những cái vấn đề khó khăn của chúng ta. Ngài Thượng Sư Uttika nói, Dhammasami đã đau khổ quá nhiều vì chứng bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ tuyên bố rằng anh ta chỉ sống được thêm 5 năm nữa thôi. Thế mà 10 năm rồi anh ta vẫn còn chưa đi, còn ở đó. Cái ông này khi mà bác sĩ khám á, chắc có lẽ cũng bị ung thư máu. Đã đằng xuống còn sống được bao lâu rồi? Nhiều lắm là 3-4 năm. Này đó, mà khi mà anh biết anh chết rồi là anh chụp bị cái chết ạ. Như là quý vị nghe từ đầu bài giảng hôm nay. Và khi mình chụp bị như vậy thì ngài nói lạ lùng như vậy. Bác sĩ nói 5 năm nữa sẽ chết mà sau 10 năm nó còn ngồi đây. Tại sao như thế? Điều này có được nhờ tác giả sống với tâm trạng sẵn sàng chờ đợi từ thăm đến. Tôi sống mà trong cái niềm, trong cái tâm tư sẵn sàng chờ đợi cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Một người chuẩn bị tôi ở đây này, nhưng mà tới chưa đây không đây là tôi đi ạ, không sao hết, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, đồ đạc tôi chuẩn bị hết, tôi đang ở đây mà là hú một tiếng là tôi đi. Điều này có được người tác giả sống với tâm trạng sẵn sàng chờ đợi tự thần đến. Trong thời gian đó anh làm được gì có thể làm để sửa soạn cho sự ra đi của mình, không để cho tinh thần sa sút, không buồn rầu, không than vãn. Quý vị thấy cái tình sự chấp nhận rất là lớn. Thế bác sĩ mà quý vị trong bài này mình sẽ đi thử nghiệm cái này, 30-31 mình sẽ đi đó. Chuyện về mà quý vị thấy cái mặt khi sập sầu là quý vị biết rồi đó. Không biết ông đã có áp dụng được ra đi trong niềm tin hay không á. Thế ghê cho phải quý vị. Bác sĩ ông nói vài năm nữa ông chết à. Chà, bị gì vậy ạ?
về mà lo tu hành á, lúc đó là thôi thôi đừng có đi đâu nữa, ráng mọi người thông xét cho rồi cho biết sao vậy.
Tôi sống trong cái tâm trạng sửa soạn cho mọi sự ra đi, vì vì cái anh chàng này anh sống và anh sửa soạn cho sự ra đi của mình, do đó mà tinh thần không sa sút, chấp nhận mắt, chấp nhận sự ra đi, không buồn rầu, không than vãn. Ngược lại, nhờ cái sự tu niệm, nhờ kiến thức Phật pháp, anh đã vượt qua giai đoạn này với tâm vô cùng yên tĩnh. Quân bình hai cái thực tế khổ đau và hy vọng là phương cách sống đúng đắn và hợp lý ở trên đời. Khi mà mình tuyệt vọng quá rồi, mình phải quân bình. Quân bình một bên là cái gì? Là cái thực tại đau khổ và cái hy vọng của mình muốn ở cái tình thế. Thì chỉ có một cách là sống cho quân bình. Mà muốn cho sống cho tâm mình quân bình là mình thực hiện cái sự tu niệm. Thì cái anh này mặc dù đó đối đầu với một cái thực tại đau khổ là anh sẽ chết, nhưng mà anh biết tổ chức cái cuộc sống của anh để làm sao mà anh trở thành sống trở nên bình dị đơn giản, rồi tiếp cận với những người mà thân thích để rồi mà có cái sự cảm thông, cái sự hài hòa, và cuối cùng anh vượt qua được. Bác sĩ nói 5 năm chết, mà cho đến giờ này anh vẫn chưa có chết, là 10 năm rồi. Mà quý vị biết sao không, khi gặp cái vị thầy của sư là U Diệt ở bên bên điện đó, ông nói tôi cái đời tôi cũng nhiều khó khăn khủng khiếp lắm. Sư nói này rất nhiều cái chuyện khó khăn khủng khiếp mà đó tôi vượt qua được là tại sao? Nhờ tôi có hành thiện. Không phải tôi vượt qua được là tại vì tôi là một nhà sư đâu. Có những cái câu chuyện mà rất là khó khăn trong khi mà tôi ở ngoài đời đó. Bố tôi bắt tôi phải đi buôn bán ở trong cái chợ, mà tôi thật tình đâu có muốn, tôi chỉ muốn đi học mà thôi. Nhưng mà bây giờ ông anh cả cũng chết, bố cha mẹ thì già, các anh khác thì không có khả năng, người chị thì hơi có bị giống như bị tâm thần. Thì sư nói là trong nhà thì có một mình tôi là có thể là đảm đang được cái tiền của ông. Thế là ông nhắc tôi một đó. Và cho dù mà tôi có khổ bao nhiêu chăng nữa là tôi cũng chịu thôi. Cái hoàn cảnh nó quá bức xúc mà tôi không thể nào thay đổi được. Thế là sư bắt đầu là dùng chỉ che xúc phiền ma túy để trốn chạy cái thực tế của sư. Và cuối cùng sư nói là tôi nhờ cái sự thiền tập thật pháp thật sự phải là cứu tôi rồi đấy. Thế hôm qua Phật pháp là tôi chết rồi. Sư nói sư hút sư dùng ác thiền tới chính cái lúc mà người là sư bị hallucination, tức là bị ảo giác á. Nghe người khác nói là cứ tưởng người ta chửi mình. Sư nói là bây giờ nó lật ngược quá, không còn biết cái nào thiệt cái nào giả nữa. Và sư nói là rất may là lúc đó là sư biết hành thiền, và sư trở lại cái sự thiền tập của sư, là cái này là do cái ba la mật mà sư làm ở trong cái kiếp này. Thì là thời kỳ mà còn nhỏ sư đi theo cái nào mà thường sư tu xuất gia giao duyên hành thiền như vậy đó, sư mới tự nhiên bây giờ cái phước nó tụt, sư không có chạy theo nữa mà sư trở lại sư hành thiền. Còn một người bạn của sư chết vì tâm thần. Và sư nói là tôi vượt qua được cái này là tôi nhờ cái sự thiền tinh tĩnh, do đó mình thiền, cái thiền là cứu sống một đời thôi, Phật pháp là cứu sống đời con. Rồi sư nói là khi mà sư vô ở trong tù, sư cũng gặp nhiều cái chuyện bức xúc vô cùng, khổ vô cùng. Tôi cũng một năm là hòa thượng bắt phải làm thiền sư. Hòa thượng nói tôi thấy sư là hồi trước mà sư mà đi tu mà giao duyên á, là sư cứ nói đi nói lắp bắp cho người này người kia, sư dạy sư nói đào cho người ta, sư chỉ cho người ta hành thiền. Bây giờ ha, ở đây đấy, cho làm thiền sư. Lúc đó tôi ý thức cái vai trò ông kha của một người mà dạy đạo đó, khóc thiết cái chừng nào. Bởi vì sao? Xung quanh tôi là người nào cũng ghét rồi, thật bực rồi hết. Vì tôi quá nhỏ, tôi giữ cái vai trò quá lớn, gần như là đại diện cho hòa thượng. Mà sư nói là tôi giữ cái tâm tôi thật bình tĩnh. Tôi biết rằng hòa thượng thầy tôi là người rất sáng suốt, cho nên những gì mà ngài làm là chắc chắn là sẽ có một lý do nào đó. Dần dài khi tôi hiểu xong tôi rồi thì tự nhiên tôi rất là an ổn. Và trong khi đó thì ngài cũng kêu tôi vô rất là nhiều lần mà nói cho tôi biết là cái vai trò của tôi rất là khó khăn, mà nếu mà vượt qua được là sẽ trở thành cái người rất là tâm rất là mạnh. Đó. Nhờ cái sự thực tập thì nó chứ thầy nói là ngoài đời tôi cũng khổ, mà tôi vô trong đạo tôi cũng khổ. Chứ mà khi mà tôi vô trong đạo tôi yên ổn đâu. Tôi gặp nhiều cái cảnh, và khi nào cũng thế, hết mà gặp một cái chuyện mà đau khổ bức xúc là tôi ngồi yên, tôi không làm gì hết. Tôi trở lại cái sự thực tập của tôi. Lúc bây giờ như mà ông Tư Đức Ca nói, tôi mới hiểu thế nào là hai pháp bạn. Y con về và nương tựa vào pháp. Pháp này là pháp của mình thế này. Sau khi mà quý vị thực tập một thời gian rồi, pháp bảo trở thành là pháp bảo của quý vị. Và khi mà cái cơn đau khổ nó đến lúc qua, quý vị không nhầm ai được, phải trở về và nương tựa vào sự thực tập của mình. Gọi là pháp bảo của mình đấy. Mà quý vị thấy không, mình không thiền tập mình không thấy đâu. Từ hôm mà mở khóa thiền cho tới bây giờ, không ngày nào mà sư nghe hành giả tới và nói sư biết là họ ngồi thiền và những cái đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại.